Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 74 để nghe và thông qua báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng.
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Xá về vai trò của công tác tuyên giáo với sự phát triển của địa phương.
Qua các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó có anh Vũ Ngọc Năng, công nhân đội công viên cây xanh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, sáng 31 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2019 và có tên quốc tế là Wifa. Do ảnh hưởng của cơn bão, dự báo từ đêm mùng 1 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm trên đợt. Trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 3 mét. Mực nước đỉnh lũ trên sông Cầu tại trạm Thủy Văn Gia Bảy có khả năng đạt báo động cấp 1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 và diễn biến của mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan rà soát các khu vực dân cư ở ven sông, suối, hạ du, các hồ chứa nước, các ngầm, cầu tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động cảnh báo, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó, kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, nhất là các hồ chứa đang thi công, sửa chữa, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính, sẵn sàng phương án chống lũ, đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động.
Ngày 31 tháng 7, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 74. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian nghe và thông qua báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Theo đó, sau hội nghị xúc tiến đầu tư, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 35 trên 62 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư bằng 43,55% dự án toàn tỉnh. Để triển khai nội dung các dự án đã được ký kết, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường sự phối hợp với các nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ khảo sát, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động. Thành phố đã thành lập tổ công tác giúp việc, ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, làm việc trực tiếp với 12 nhà đầu tư về kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất theo quy định, đồng thời đôn đốc, phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở tiến độ thực hiện, thành phố đã phân loại các dự án, trong đó có nhiều dự án có tiến độ triển khai tích cực, nhiều dự án đang từng bước được triển khai. Thành phố cũng đã tích cực lựa chọn các công trình của các dự án triển khai đúng tiến độ để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các dự án đầu tư trên địa bàn khi thực hiện thành công sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố cũng như của tỉnh. Vì vậy, thành phố tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính, mặt bằng và tăng cường phối hợp với các nhà đầu tư để thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị các cá nhân, đơn vị được phân công nhiệm vụ cần bám sát các dự án, tích cực báo cáo với tỉnh về tiến độ của dự án, những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn thông qua một số nội dung quan trọng khác, trong đó có công tác tổ chức cán bộ.
Cũng trong chiều ngày 31 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lễ tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp về trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp tham dự buổi lễ. Theo quyết định số 2585 ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên. Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với 6 tổ chức cơ sở Đảng và 149 đảng viên về trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Như vậy, sau tiếp nhận, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 107 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 26.000 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp tiếp tục hoạt động sau khi về trực thuộc Đảng bộ thành phố. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy chi bộ, gắn lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Sáng ngày 1 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Các bậc cử tri đều bày tỏ vui mừng phấn khởi trước kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua. Với tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri xã Cao Ngạn đã phản ánh đến đại biểu một số vấn đề về hiệu quả của cụm công nghiệp Cao Ngạn được quy hoạch từ năm 2005 và vấn đề ô nhiễm môi trường khi thi công dự án khu nhà ở xã Cao Ngạn ảnh hưởng đến một số hộ dân xóm Cổ Rùa. Ngoài ra, một số cử tri đề nghị cơ quan chức năng nâng cấp trạm điện để bà con nông dân ổn định sản xuất. Cử tri Lê Đức Khuyên, xóm Vải nói:
trạm biến áp của xóm Vải do lắp đặt đã từ rất lâu, cách đây khoảng 15 năm rồi. Do nhu cầu sinh hoạt và phát triển của nhân dân rất là nhiều, đặc biệt là điện kinh doanh sản xuất cũng như là điện sinh hoạt, trạm điện đã lắp đặt từ lâu và công suất nó không phù hợp cho đến ngày nay nữa. Cho nên tôi cũng ý kiến nâng cấp công suất, thay mới máy biến thế cho nhân dân, đảm bảo cái điều kiện phát triển kinh tế cũng như sử dụng sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo đời sống của bà con nhân dân.
Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã, thành phố và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp gửi các cơ quan chức năng và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp cũng như những nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 9, khóa 13, hầu hết các cử tri đều đánh giá cao kết quả của kỳ họp cũng như đồng tình với các nghị quyết được thông qua, đặc biệt là nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019. Cũng tại kỳ họp, các cử tri của phường đã có 9 lượt ý kiến kiến nghị gửi đến hội nghị. Trong đó, hơn một nửa ý kiến kiến nghị về việc chậm tiến độ một số dự án trên địa bàn, nhất là việc các đường nhánh tại các dự án khu dân cư chưa được thông, dẫn đến khó khăn trong tham gia giao thông của người dân tại các khu dân cư mới. Một số khu tái định cư trên địa bàn chưa có điện và nước sinh hoạt. Hơn 10 hộ dân mua đất tại khu dân cư số 9 thuộc dự án Techco đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ý kiến kiến nghị về chế độ chính sách. Bên cạnh đó, ý kiến của cử tri Trần Mạnh Hùng, tổ 23 đề nghị cần có hướng dẫn kịp thời chi phụ cấp cho các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận ở các tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ. Đề nghị các cơ quan chức năng bố trí vạch đi bộ trên trục đường Lương Ngọc Quyến, đoạn qua địa bàn phường trên địa bàn tổ dân phố 23. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu tổng hợp gửi tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường Quang Trung, 21 tháng 9 năm 1994, 21 tháng 9 năm 2019. Sáng ngày 31 tháng 7, Ban chỉ đạo hè của phường phối hợp với câu lạc bộ cờ Thái Nguyên tổ chức giải cờ vua phường Quang Trung mở rộng lần thứ nhất năm 2019. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng giải đã thu hút 147 vận động viên đến từ các tổ dân phố, các câu lạc bộ cờ vua trong và ngoài phường tham gia. Các vận động viên dự thi nam và nữ được chia làm 4 nhóm tuổi, U6, U8, U12 và U14 thi đấu theo hệ Thụy Sĩ. Trên tinh thần quyết tâm cao, các kỳ thủ đều thi đấu tự tin với nhiều ván cờ hay, nhiều nước đi sáng tạo và hấp dẫn. thông qua giải đấu góp phần tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh và bổ ích cho thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện giúp các vận động viên có cơ hội được cọ sát, giao lưu học hỏi nhằm nâng cao trình độ, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu cờ vua tại địa phương ngày càng phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 17 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích cho kỳ thủ đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, là người đứng đầu cấp ủy, có nhiều năm trực tiếp đảm nhận công tác tuyên giáo của địa phương, đồng chí Phan Hà Bắc, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Phú Xá đã vận dụng kinh nghiệm của bản thân cùng với đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dư luận của phường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo, qua đó góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương mình. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Hà Bắc về kinh nghiệm hoạt động cũng như vai trò của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
Xin chào đồng chí. Là người có hơn 10 năm trực tiếp đảm nhiệm công tác tuyên giáo của địa phương và đến nay với vị trí là người đứng đầu cấp ủy, trực tiếp định hướng công tác tuyên giáo của địa phương, đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về công tác tuyên giáo ạ?
Thì qua quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở thì bản thân thì cũng có được rút ra được những cái kinh nghiệm. Thứ nhất là về cái quá trình triển khai thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương thì phải khẳng định rằng công tác tuyên giáo là một trong những nội dung mà đóng góp rất nhiều vào cái phát triển kinh tế, đặc biệt là cái nhiệm vụ chính trị địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Và đạt được cái hiệu quả đó thì đầu tiên bản thân cũng phải xác định đó là đầu tiên phải nắm bắt và thấm nhuần được cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ hai nữa là bản thân cũng phải là người, con người thực sự là phải là trau dồi về những kỹ năng, nghiệp vụ đấy, trên tất cả các lĩnh vực công tác gắn với công tác vận động tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là bám sát vào các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Đảng đấy, để từ đó mình mới có định hướng để công tác triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các cái nội dung liên quan nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cái thứ ba là cái nội dung này hết sức quan trọng, đó là làm công tác tuyên giáo để phải nắm được và định hướng được dư luận xã hội. Đây là một vấn đề mà mấu chốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, và để thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền và để tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên rồi quần chúng nhân dân hay không thì mình phải những bước đó mình phải nắm. Và công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội là một trong vấn đề mà mấu chốt vào cái quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong tác tuyên truyền. Cái thứ tư nữa là công tác phối hợp. Phối hợp ở đây thì ban tuyên giáo phải xác định là công tác tuyên giáo và công tác dân vận và công tác kiểm tra có phải sự phối hợp hài hòa. Hơn thế nữa thì với phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, rồi các đoàn thể chính trị xã hội và với công tác dân vận chính quyền, tất cả các cái mảng này phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác định hướng, trong công tác tuyên truyền tất cả các nhiệm vụ chính trị cũng như liên quan đến tất cả các cái định hướng tuyên truyền để làm sao đó là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thường gặp không ít khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ với thính giả về những khó khăn hay gặp phải ạ?
Trong quá trình thực hiện cái công tác tuyên giáo gắn với công tác dân vận rồi của các đoàn thể, từ đảng đến các đoàn thể thì tất nhiên cũng có những khó khăn nhất định. Khó khăn thứ nhất là khó khăn về mình tiếp cận trực tiếp với, phải có tiếp cận trực tiếp với nhân dân, với cán bộ đảng viên, từ đó nắm bắt được tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân thì từ đó mình thấu hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân thì từ đó mình mới có định hướng để giải quyết được nhiệm vụ, kể cả công tác tuyên truyền. Cái khó khăn thứ hai đó là cái ảnh hưởng của cơ chế thị trường, rồi tất cả các lĩnh vực liên quan đến tôn giáo, rồi vân vân, rồi các cái luận điểm về sai trái của các cái thế lực thù địch đấy, cũng nhằm chống phá đảng nhà nước chúng ta trên tất cả các lĩnh vực. Mà bây giờ là công nghệ thông tin bùng nổ thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái công tác định hướng tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là thì các vấn đề về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, rồi của nói tóm lại rộng hơn, nó là của cả nước, thì cũng có phần nào ảnh hưởng tới cái tư tưởng, rồi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đấy là những khó khăn nhất định.
Để làm tốt công tác tuyên giáo, đội ngũ cộng tác viên dư luận đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy ở Phú Xá, đội ngũ cộng tác viên dư luận hoạt động ra sao và có gì đổi mới ạ?
Đối với Đảng bộ phường thì hiện nay là có 37 chi bộ, có 29 chi bộ tổ dân phố, một chi bộ cơ quan, một chi bộ công an và 6 chi bộ trường học. Thì tất cả các chi bộ thì Đảng ủy cũng đã có giao nhiệm vụ là mỗi chi bộ đều có một cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy. Và đây cũng là một trong những đồng chí là vừa cộng tác viên vừa cũng là làm tác tuyên truyền viên luôn. Và thường kỳ thì Đảng bộ yêu cầu là không phải đến cái dịp giao ban thì mới phản ánh các cái nội dung nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở, mà thường ngày thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy với lãnh đạo chính quyền địa phương đều và thường trực bằng điện thoại, rồi bằng phản ánh trực tiếp của nhân dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những cái bức xúc, những cái nổi cộm, những cái ý kiến của cử tri ở tại cơ sở. Từ đó thì mình mới giải quyết và xử lý được các cái công việc hàng ngày hàng giờ luôn.
Trong thời gian gần đây, Phú Xá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác dân vận khéo chính quyền. Vậy công tác tuyên giáo của địa phương đã góp phần quyết định như thế nào tới hoạt động của đoàn thể, công tác dân vận cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay ạ?
Đảng bộ chính quyền cũng xác định công tác tuyên giáo của Đảng là một trong những nội dung công tác mấu chốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó có đóng góp rất là to lớn với cái sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương. Vì sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương thì phải làm tốt tuyên giáo, nhân dân mới có sự ủng hộ. Để lấy ví dụ như là con đường Phú Xá, đấy là một trong những công trình mà phường đã triển khai làm, bắt đầu khởi công từ năm 2011. Đấy, từ đầu năm 2011 và đến cuối năm thì công trình cải tạo nâng cấp đường Phú Xá xong. Nhưng mà quá trình để làm con đường này thì phải có sự vận động, có sự tuyên truyền, thuyết phục, và đặc biệt là phải lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân. Để từ đó công tác tuyên truyền thì nhân dân ủng hộ, đồng thuận. Và một cái ví dụ điển hình nữa là trong cái thời gian gần đây, đó là cái việc thực hiện nghị quyết số 18 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng về việc sắp xếp bộ máy chính trị trong hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thì cái này đây là một trong nội dung mà tỉnh ủy, thành ủy cũng đã có cái đề án và kế hoạch chỉ đạo. Và từ những cái nội dung của nghị quyết và đề án 09 của tỉnh và kế hoạch số 71 của thành ủy thì Đảng ủy xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trước mắt để Đảng ủy làm. Và sau khi được thành phố phê duyệt đề án thì trong vòng 24 ngày thì Đảng bộ đã và chính quyền phường đã thực hiện xong cái đề án. Thì trong cái quá trình lấy ý kiến cử tri thì cũng do nắm bắt tuyên truyền từ cấp ủy, từ trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của tổ dân phố cho đến hệ thống các đoàn thể chính trị ở phường, rồi công tác dân vận chính quyền phải thực sự là vào cuộc. Sau khi tổ chức lấy ý kiến cử tri thì 99,95% cử tri trên địa bàn toàn phường có mặt dự các hội nghị tiếp xúc cử tri đều đồng thuận nhất trí biểu quyết thông qua cái đề án sắp xếp sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn toàn phường. Đấy, và sau đó hội đồng dân phường là có cái cuộc họp phiên họp bất thường để ra nghị quyết xác nhận và chuyển ủy ban thành phố để thẩm định, và vừa rồi thì kỳ họp thứ 9 hội đồng dân tỉnh cũng đã có nghị quyết phê chuẩn cái nội dung này. Thì đây là một cái thành công mà cũng phải nói là đây là cái đóng góp rất là tích cực trong tác tuyên giáo của Đảng.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên, số đầu tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trên lĩnh vực quản lý trật tự mỹ quan đô thị. Tiếp đó có phóng sự Người giữ lá phổi xanh cho thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
thực hiện kế hoạch số 95/KHUBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Phòng quản lý đô thị thành phố đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường xã về việc hướng dẫn xây dựng, lắp đặt tạm thời các bậc lên xuống về sắt xe theo hai phương án. Cụ thể, phương án 1 là cải tạo lại đường lên xuống về sắt xe trong chỉ giới xây dựng. Phương án 2 là xây dựng, lắp đặt bậc lên xuống về sắt xe tạm thời ngoài chỉ giới xây dựng. Cả hai phương án này đều có các thiết kế, điển hình cụ thể kèm theo văn bản hướng dẫn để các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố có căn cứ thực hiện. Quá trình xây dựng lắp đặt tạm thời các bậc lên xuống về sắt xe phải đảm bảo các điều kiện sau: vật liệu thi công chịu được tải trọng của con người và phương tiện, thời gian lắp đặt chỉ lắp đặt khi có nhu cầu sử dụng xong phải di chuyển ra ngoài phạm vi đất vỉa hè đường giao thông, vị trí lắp đặt tạm thời trên vỉa hè đường giao thông không ảnh hưởng đến người đi bộ. Căn cứ hướng dẫn của Phòng Quản lý Đô thị thành phố, thời gian qua, Ủy ban nhân dân các phường xã đã thông báo đến các tổ chức cá nhân, hộ gia đình phải cải tạo, xây dựng, lắp đặt phần bậc lên xuống, về sắt xe vào nhà và tổ chức giám sát quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định.
Trong thời gian gần một tháng qua, từ ngày 2 tháng 7 đến nay, thực hiện kế hoạch số 95/KHUBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn tiến hành kiểm tra, lập gần 400 biên bản vi phạm hành chính về trật tự giao thông mỹ quan đô thị, dỡ trên 1.000 băng rôn biển quảng cáo, phá trên 500 bục bệ xây dựng sai quy định. Về lập lại trật tự xây dựng, đội đã kiểm tra 89 trường hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và các xã phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng. Thời gian tới, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố sẽ phối hợp cùng các xã phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều phong trào thi đua do công đoàn các cấp triển khai và được đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực. Bằng bàn tay, trí óc và tinh thần lao động hăng say đã góp phần đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Anh Vũ Ngọc Năng, công nhân đội công viên cây xanh, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên là một điển hình như thế.
Là công nhân đội công viên cây xanh, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, hàng ngày anh Vũ Ngọc Năng và các đồng nghiệp có nhiệm vụ thường xuyên chăm sóc, trồng mới, cắt tỉa cây cảnh trên khắp các tuyến đường chính của thành phố. Công việc chủ yếu được làm thủ công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường nên gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên với tình yêu nghề, anh đã nỗ lực vượt qua và đóng góp những sáng kiến cải tiến kỹ thuật như áp dụng máy cắt cỏ thảm đường viền cây cảnh thay cho máy cắt thủ công bằng kéo nhằm giảm sức lao động, tăng hiệu quả công việc. Anh Năng chia sẻ:
công việc của mình làm đẹp thì chứ đương nhiên mình rất là tự hào, bởi vì làm đẹp cho thành phố và anh em đều cố gắng cũng hết sức với cái công việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Với kinh nghiệm 10 năm làm công nhân tại công ty, đồng thời là một đảng viên, anh luôn xác định gương mẫu trong mọi công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nói đi đôi với làm, luôn có lối sống giản dị, không tư lợi cho bản thân, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước và công ty. Bên cạnh đó, anh luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do công đoàn công ty phát động, không ngại khó, ngại khổ, chịu khó học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, động viên giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật, sát cánh cùng anh em công nhân trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, anh Năng đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Năm 2018, anh vinh dự được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh Nguyễn Đình Hải, đội công viên cây xanh, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên chia sẻ:
trong thời gian qua tôi làm việc với anh Năng thì tôi đã có thời gian là 5 năm gắn bó với anh ấy. Thì tôi thấy anh Năng là một người rất là trách nhiệm trong công việc, anh rất là người trách nhiệm. Ở ngoài cuộc sống thì anh ấy chỉ bảo cho anh em tôi rất nhiều những cái kinh nghiệm hay. Trong cách làm việc cũng như trong lối sống thì anh rất lành mạnh, trách nhiệm và quan tâm đến mọi người. Bây giờ tôi vẫn luôn luôn học tập anh ấy.
Với những thành tích xuất sắc trong công việc, chuyên môn cũng như tham gia tích cực các phong trào thi đua ở cơ sở, anh Vũ Ngọc Năng cùng với 90 đồng chí là đoàn viên và chủ tịch công đoàn cơ sở trong thành phố vinh dự được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên biểu dương khen thưởng. Phần thưởng xứng đáng này sẽ góp phần tạo động lực để anh tiếp tục đem hết nhiệt huyết, tài năng, chung tay cùng tổ chức công đoàn viết tiếp những trang truyền thống và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019 và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, ngay phía đông Móng Cái, Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn đêm nay và sáng mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa đến mưa vừa. Từ chiều mai đến ngày 4 tháng 8 có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoải mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.